31. Này các tỳ khưu, thế nào là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ Đức Phật. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ Đức Pháp. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ Đức Tăng. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ sự học tập. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ luật. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ giới bổn Patimokkha. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ việc đọc tụng. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ thầy tế độ. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ thầy dạy học. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ đệ tử. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ học trò. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ vị có chung thầy tế độ. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ vị có chung thầy dạy học. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi lìa bỏ phạm hạnh. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là Sa Môn, mong mỏi thân phận không phải là Thích Tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, hãy ghi nhận tôi là gia chủ. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh Sa Môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là Sa Môn, mong mỏi thân phận không phải là Thích Tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, hãy ghi nhận tôi là cư sĩ. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh Sa Môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là Sa Môn, mong mỏi thân phận không phải là Thích Tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, hãy ghi nhận tôi là người phụ việc chùa. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh Sa Môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là Sa Môn, mong mỏi thân phận không phải là Thích Tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, hãy ghi nhận tôi là sa di. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh Sa Môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là Sa Môn, mong mỏi thân phận không phải là Thích Tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, hãy ghi nhận tôi là ngoại đạo. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh Sa Môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là Sa Môn, mong mỏi thân phận không phải là Thích Tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, hãy ghi nhận tôi là đệ tử ngoại đạo. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh Sa Môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là Sa Môn, mong mỏi thân phận không phải là Thích Tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, hãy ghi nhận tôi không phải là Sa Môn. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh Sa Môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là Sa Môn, mong mỏi thân phận không phải là Thích Tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, hãy ghi nhận tôi không phải là Thích Tử. Này các tỳ khưu, Như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi đã chán Đức Phật. Alang me buddhenati. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi đã chán phạm hạnh. Alang me sapramacharihi. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi còn liên quan gì với Đức Phật? Kinu me buddhenati. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi còn liên quan gì với phạm hạnh? Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi không còn cần đến Đức Phật. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi không còn cần đến phạm hạnh. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi đã hoàn toàn lìa khỏi Đức Phật. Này các tỳ khưu, Như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là vị tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa môn, mong mỏi thân phận không phải là thích tử, rồi nói ra, tuyên bố rằng, tôi đã hoàn toàn lìa khỏi phạm hạnh. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Hoặc là, còn có những điều khác ám chỉ đến Đức Phật, Buddha Viva Chanang, hoặc ám chỉ đến Đức Pháp, hoặc ám chỉ đến Đức Tăng, hoặc ám chỉ đến sự học tập, hoặc ám chỉ đến luật, hoặc ám chỉ đến giới bổn Patimokkha, hoặc ám chỉ đến việc đọc tụng, hoặc ám chỉ đến thầy tế độ, hoặc ám chỉ đến thầy dạy học, hoặc ám chỉ đến đệ tử, hoặc ám chỉ đến học trò, hoặc ám chỉ đến vị có chung thầy tế độ, hoặc ám chỉ đến vị có chung thầy dạy học, hoặc ám chỉ đến phạm hạnh, hoặc ám chỉ đến gia chủ, hoặc ám chỉ đến nam cư sĩ, hoặc ám chỉ đến người phụ việc chùa, hoặc ám chỉ đến sa di, hoặc ám chỉ đến ngoại đạo, hoặc ám chỉ đến đệ tử ngoại đạo, hoặc ám chỉ đến trạng thái không phải là sa môn, hoặc ám chỉ đến trạng thái không phải là thích tử, và vị nói ra, tuyên bố với những hình thức ấy, với những biểu hiện ấy, với những dấu hiệu ấy. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. 32. Này các tỳ khưu, thế nào là sự học tập chưa được lìa bỏ? Này các tỳ khưu, ở đây sự học tập được lìa bỏ với những hình thức nào, với những biểu hiện nào, với những dấu hiệu nào? Và vị bị điên Ummataku lìa bỏ sự học tập với những hình thức ấy, với những biểu hiện ấy, với những dấu hiệu ấy, thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị bị điên thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị có tâm bị rối loạn, Khita Chitu, lìa bỏ sự học tập thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị có tâm bị rối loạn thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị bị thọ khổ hành hạ, Vedanatu, lìa bỏ sự học tập thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị bị thọ khổ hành hạ thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của thiên nhân thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của loài thú thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ quý phái Ariyakena trong sự chứng minh của người bình dân Milakaka, và nếu người ấy không biểu hiện được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh của người quý phái, và nếu người ấy không hiểu được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng minh của người quý phái, nhưng nếu người ấy không hiểu được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh của người bình dân, nhưng nếu người ấy không hiểu được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo lối đùa cợt thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học do bị lỡ lời thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy nói ra nhưng có ý định không cho nghe được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy có ý định cho nghe được nhưng nói ra không rõ ràng thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy nói với người không hiểu biết Avinyusha thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy không nói ra rõ ràng với người hiểu biết thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Hoặc vị ấy không nói ra rõ ràng đầy đủ cả câu thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Này các tỳ khưu, như thế là sự học tập chưa được lìa bỏ. 33. Việc đôi lứa, nghĩa là việc nào là việc kết hợp của hai người theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là xấu xa. Kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa, việc ấy gọi là việc đôi lứa. 34. Thực hiện, nghĩa là vị nào đưa vật biểu tượng Minitang vào vật biểu tượng Nimitena. Đưa dương vật Agajatang vào âm vật Agajatina, cho dầu chỉ đưa vào khoảng cách bằng hạt mè, vị ấy được gọi là thực hiện. 35. Ngay cả với loài thú cái, sau khi thực hiện việc đôi lứa với giống cái của loài thú thì không còn là sa môn, không phải là thích tử nữa, chứ không phải chỉ với người nữ. Vì thế được gọi là ngay cả với loài thú cái. 36. Là vị phạm tội Parajika. Cũng giống như người đàn ông bị chặt đứt đầu, không thể sống bám víu vào thân thể ấy. Tương tự như thế, vị tỳ khưu sau khi thực hiện việc đôi lứa thì không còn là sa môn, không phải là thích tử. Vì thế được gọi là vị phạm tội Parajika. 37. Không được cộng trú. Cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc đọc tụng với bổn Patimokkha, có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi là cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không được cộng trú. 38. Nữ tánh, Itthi, có ba loại: người nữ, phi nhân nữ, thú cái. Lưỡng căn, Upato Yanjanaka, có ba loại: người lưỡng căn, phi nhân lưỡng căn, thú lưỡng căn. Vô căn, Badanka, có ba loại: người vô căn, phi nhân vô căn, thú vô căn. Nam tánh, Purisha, có ba loại: người nam, phi nhân nam, thú đực. Vị thực hiện việc đôi lứa với người nữ theo ba đường, Matri. Ở đường đại tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. Vị thực hiện việc đôi lứa với phi nhân nữ theo ba đường, ở đường đại tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. Vị thực hiện việc đôi lứa với thú cái theo ba đường, ở đường đại tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. Vị thực hiện việc đôi lứa với người lưỡng căn theo ba đường, ở đường đại tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. Vị thực hiện việc đôi lứa với phi nhân lưỡng căn theo ba đường, ở đường đại tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. Vị thực hiện việc đôi lứa với thú lưỡng căn theo ba đường, ở đường đại tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. Vị thực hiện việc đôi lứa với người vô căn theo hai đường, ở đường đại tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. Vị thực hiện việc đôi lứa với phi nhân vô căn theo hai đường, ở đường đại tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. Vị thực hiện việc đôi lứa với thú vô căn theo hai đường, ở đường đại tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. Vị thực hiện việc đôi lứa với người nam theo hai đường, ở đường đại tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. Vị thực hiện việc đôi lứa với phi nhân nam theo hai đường, ở đường đại tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. Vị thực hiện việc đôi lứa với thú đực theo hai đường, ở đường đại tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. 39. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của người nữ thì phạm tội Parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường tiểu tiện của người nữ thì phạm tội Parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của người nữ thì phạm tội Parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của phi nhân nữ thì phạm tội Parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường tiểu tiện của phi nhân nữ thì phạm tội Parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của phi nhân nữ thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của thú cái thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường tiểu tiện của thú cái thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của thú cái thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của người lưỡng căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường tiểu tiện của người lưỡng căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của người lưỡng căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của phi nhân lưỡng căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường tiểu tiện của phi nhân lưỡng căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của phi nhân lưỡng căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của thú lưỡng căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường tiểu tiện của thú lưỡng căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của thú lưỡng căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của người vô căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của người vô căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của phi nhân vô căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của phi nhân vô căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của thú vô căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của thú vô căn thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của người nam thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của người nam thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của phi nhân nam thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của phi nhân nam thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện của thú đực thì phạm tội parajika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của thú đực thì phạm tội parajika.